Chàng rể ma giới, chương 878, thẩm phán tận thế, góc truyện audio.com. Vũ đấu đại hội cử hành ở huyết sát đế quốc cuối cùng cũng kết thúc trong sự chứng kiến của mọi người. Khác với trận chiến đấu kịch liệt ở vòng bán kết, tình tiết phát sinh trong quyết tái càng khiến cho người ta nhìn lòi con mắt. Không có chiến đấu kịch liệt như trong tưởng tượng, thậm chí căn bản không có đánh đấm. Từ đầu tới cuối cũng chỉ có một đôi nam nữ đối thoại với nhau. Trận quyết tái không có người thắng. Nhìn từ góc độ khác, cho dù là Catherine hay là Guy đều là kẻ thắng. Đúng như lời nữ hoàng Catherine từng nói, đối với âm ảnh đế quốc, ba đại đế quốc thậm chí cả ma giới thì đây là thời khắc quyết định mấu chốt. Catherine lấy tinh thần quyết tử khiến cho Guy, trên thực tế là đọa thiên sứ đế quốc, lựa chọn việc vĩnh viễn vứt bỏ quyền khống chế và thống trị ma giới, cùng đi tới thể chế liên bang đồng minh. Nhìn qua, vị nữ hoàng này suýt chút nữa hy sinh tính mạng mình để đổi lấy hòa bình cho âm ảnh đế quốc, thậm chí cho cả thảy ma giới, nhưng chuyện tiếp theo lại giống như một màn hài kịch. Nữ hoàng bệ hạ và Guy vốn có quan hệ yên đương, ngay cả con gái cũng bí mật sinh hạ rồi. Nhìn Catherine và Guy tay nắm tay, toàn ma giới đều sôi trào. Nếu như đổi lại là một thời điểm khác, riêng nội bộ âm ảnh đế quốc cũng đã phát sinh địa chấn đáng sợ rồi. Nhưng mà do có tình thế trước đó, hành động này lại là một viên thuốc an thần cho một âm ảnh đế quốc đang trong thời kỳ nguy ngập. Cho dù liên bang kia có tiến hành hay không, âm ảnh đế quốc đều có thể thở phào một hơi. Thực ra cho đến hiện tại, rất nhiều người đã biết rõ được thực lực của Guy. Vương phu điện hạ không phải là bình hoa để bày biện, thậm chí có thể nói Mechia đánh bại được Hắc Diệu từ lãnh chủ trở thành đế vương cũng là nhờ công lao lớn của Guy. Toàn bộ lực lượng hắn nắm giữ đã đủ thống trị cả ma giới. Lúc trước khi Mechia còn ở Ám Nguyệt, Guy vẫn luôn lấy áo choàng hội để che mắt bàn dân thiên hạ, hoạt động trong bóng tối. Mãi cho tới sau này Hắc Diệu tới thảo phạt, hắn mới chân chính hiển lộ tài năng, đương trường chém chết Nhiếp Chính Vương. Lần này ở vũ đấu đại tái, cho dù quyết tái không diễn ra nhưng hắn đã được mọi người công nhận là quán quân, thực lực hơn xa siêu cấp cường giả Ryzen. Nhưng vũ lực cá nhân chỉ là thứ yếu, rất nhiều người đã đoán được những vũ khí xuất hiện trong lễ duyệt binh đều là lực lượng trực quyền Guy. Nếu như Mechia có loại lực lượng này thì năm đó cũng không bị Ryzen suýt chút thì diệt quốc. Dưới bối cảnh đó, Catherine và Guy thành đôi với nhau là một tin tức vô cùng tốt với âm ảnh đế quốc. Catherine là lãnh tụ tinh thần và kẻ thống trị tuyệt đối của âm ảnh đế quốc. Nàng được toàn dân tín nhiệm và ủng hộ. Khi mà Guy hỏi nàng không tiếc sinh mạng, trừ vương tọa, trừ nhân dân, trừ trách nhiệm ra, nàng còn thừa lại cái gì? Có đáng hay không, Catherine đã không chút do dự mà trả lời bằng hai chữ rất đáng. Một khắc đó, không biết có bao nhiêu dân chúng âm ảnh đế quốc đã rơi nước mắt. Cuối cùng, Guy vì Catherine mà vứt bỏ dã tâm thống trị, vứt bỏ chiến tranh. Nhìn hai người nắm tay đứng một chỗ, tuyệt đại đa số dân chúng âm ảnh đế quốc đều cảm thấy an vui từ đáy lòng. Họ đều thầm chúc phúc cho nữ hoàng bệ hạ mà họ yêu quý. Uy tín của Catherine không những không bị hạ thấp mà còn càng thịnh vượng hơn. Ngược lại với hai đế quốc kia, huyết sát đế quốc lại tỏ ra khá lo lắng. Lần trước đuổi giết ở góc truyện audio.com, tiểu bình nguyên, Ryzen đã phát hiện Guy và Catherine có gì đó không thích hợp, nhưng chỉ không ngờ đến Catherine lại ra chiêu này ở quyết tái. Hắn càng khó tin nổi là hai người đã sớm có một đứa con. Tuy Guy từng thề rằng sẽ không tranh bá, từ việc hắn dắt tay Catherine ôm đứa con khóc, đọa thiên sứ và âm ảnh đã cùng đứng trên một trận tuyến đồng nhất rồi. Huyết sát đế quốc đang đứng trước tình thế nguy hiểm chưa từng có. Vốn đọa thiên sứ cường thế quật khởi đã khiến âm ảnh và huyết sát phải liên thủ mới có cơ kháng lại. Nay âm ảnh đế quốc lại bất ngờ minh hữu với đọa thiên sứ, cho dù là thể chế liên bang có thành công hay không, huyết sát đế quốc đều đứng trước bờ vực thẳm. Rất nhiều vấn đề cấp bách hiện ra trước mắt Ryzen khiến hắn không thể suy xét được nhiều. Hiện tại, chuyện tình giữa Guy, hai vị nữ hoàng Catherine, Mechia cộng thêm siêu cấp cường giả thần bí Lola đã trở thành chủ đề vô cùng hot được điên cuồng truyền bá khắp ma giới. Và vai chính lớn nhất trong chuyện tình, nam nhân bị bao nhiêu người hâm mộ và đố kỵ, vương phu đại nhân hiện tại không phải vui mừng phấn chấn trái ôm phải ấp mà là hoảng hốt bất an đối mặt với. Đội thẩm phán toàn nữ giới, Athena, Lola, Isabella, Mechia và cơ á thuộc hậu cung là chủ thẩm. Đám người Delia, Maidilu, Alice, Adeline, Lua Bay và Helen là bồi thẩm đoàn. 22 ánh mắt rơi trên người Trần Duệ, loại khí thế đè nén này khiến hắn cảm thấy còn căng thẳng hơn cả đối mặt với bán thần. May mà nam chưa cước còn có một hộ thân phù khá cường đại, đó chính là Đâu Đâu tiểu thư hiện đang cưỡi trên cổ hắn. Do phải xử lý rất nhiều việc phát sinh về sau, Catherine không thể tiếp tục đi cùng Trần Duệ, nhưng Đâu Đâu tiểu thư thì lại kiên trì quyết không chịu rời ba ba. Vậy cho nên con bé theo Trần Duệ về dịch quán, Đâu Đâu cưỡi lên cổ Trần Duệ thuần thục bới tóc của ba ba. Lúc con bé còn là một tiểu phượng hoàng, đầu của ba ba là cái ổ nó thích nhất. Đáng tiếc hiện tại nó là thân người, thể tích cũng lớn cho nên không thể ngồi lên đó được. Nhưng mà biến thành hình người cũng tốt, nó có thể tùy ý hôn lên mặt ba ba. Nhìn thấy một tiểu tiểu la lị tại trên người nhân vật của chúng ta bò tới bò lui, nỗ lực đem khuôn mặt của thằng cha kia tạo thành các hình dáng khôi hài, đại bộ phận ánh mắt của các thành viên đội thẩm phán khó mà thoát khỏi bị hấp dẫn tới, loại không khí áp lực này cũng không cách nào tiếp tục nữa, cuối cùng tán đi, khiến tên nam nhân chân heo này len lén lau một bả mồ hôi. Isabella ý thức được không thể tiếp tục như thế này nữa, dẫn đầu lên tiếng. Vị vương phu điện hạ này, có phải ngươi có điều gì muốn nói phải không? Trừ nói xin lỗi ra, ta không còn lời để nói. Vương phu điện hạ cúi thấp đầu, điệu bộ ta có tội, ta xin lỗi tổ quốc. Tuy hắn rất hy vọng có được hào quang bá khí như nam nhân chân heo trong tổ quốc. Thân hồ vừa lắc chúng thê thiếp thiếp phục tùng, nhưng hiện thực cùng lý tưởng rõ ràng là khác nhau, lúc này không hạ thấp tư thái không được. Không còn lời để nói, chủ thẩm đoàn cùng bồi thẩm đoàn nhanh chóng trao đổi một ánh mắt, như vậy có thể định tội. Định tội gì, giấu giếm mọi người cùng Catherine trộm tình. Vấn đề là, nếu tính theo trình tự thời gian thì Catherine chân chính là nữ nhân đầu tiên, chỉ có Athena là sớm nhất mới có tư cách cùng tranh hơn thua, còn lại những người khác chỉ có thể tính là tiểu tam đến sau mà thôi. Mấy em gái trong chủ thẩm đoàn trao đổi. Góc chuyện audio.com, mấy ánh mắt đều lùi về sau một bước, biến thành Athena đứng hẳn ở phía trước. Athena bỗng nhiên bị đẩy đến tiền tuyến, không khỏi có chút hoảng hốt, Delia vội vàng đánh một ánh mắt khích lệ cho hảo bằng hữu, đội hậu cung cũng nháy mắt cổ vũ nàng. Athena cắn cắn môi, đi tới trước mặt Trần Duệ. Trần Duệ ngẩng đầu nhìn Athena một cái, trong ánh mắt lộ ra vẻ áy náy, lúc đầu hắn cùng Catherine phát sinh quan hệ đơn giản là do ngẫu nhiên, tuy nói Catherine là nữ nhân đầu tiên của hắn nhưng Athena mới là nữ nhân đầu tiên hắn yêu, cũng là người mà hắn yêu nhất. Athena nhìn đến ánh mắt của hắn, trong lòng liền mềm nhũn ra, sự tình của Christina kỳ thực Trần Duệ đã sớm nói thật với nàng, chỉ là không nghĩ tới Christina lai lịch lại lớn đến như vậy, đến nỗi trong tích tắc công khai ra, lại tạo thành oanh động khó mà tưởng tượng nổi tại toàn bộ ma giới, đối với đoàn hậu cung lại càng kéo thêm nhiều đố kỵ cùng hâm mộ. Khụ, mặt sau truyền đến thanh âm nhắc nhở. Athena giật mình, tâm lý kịch liệt đấu tranh, cuối cùng hạ quyết tâm, đang muốn mở miệng, tiểu Đâu Đâu vẫn luôn sờ soạng đầu tóc của ba ba ngọt ngào nói. Athena A-di, Đâu Đâu muốn ăn táo hồng hồng. A Đâu Đâu chờ một chút, A-di liền đi lấy cho cháu một quả hồng nhất. Athena như gặp đại xá, vội vàng đến một bên lựa táo. Người nào đó thầm thở dài một hơi, vẫn là con gái lợi hại, không chiến tự thắng, một câu nói liền hóa giải thế công thứ nhất của địch nhân. Đội hậu cung vừa nhìn tiên phong chúng điệu hồ ly sơn, tự nhiên không cam lòng bỏ qua, quân sư Isabella quyết định tự thân xuất mã. Nàng buồn rầu nói, kỳ thực vị nữ hoàng bệ hạ kia cùng ngươi quen biết trước, chúng ta cũng không có tư cách nói cái gì, nhưng trừ thân phận của nàng ra không nói, các người ngay cả con cũng đều có rồi, ngươi không phải đã nói, chúng ta là người một nhà, hiện tại ta chỉ muốn biết ngươi còn có bao nhiêu bí mật. Isabella A-di trải đầu. Đâu Đâu lấy ra một cái lược màu hồng đưa cho Isabella. Isabella, a, được được, tiểu nha đầu hôn chụt một cái. Isa tiểu thư cũng không tiếp tục thê lương được nữa, vẻ mặt tràn đầy yêu thương giúp Đâu Đâu tiểu thư làm tóc. Sau tiên phong tướng quân đi gọt táo, chủ thẩm đoàn lần nữa bị mất một thành viên, quân sư đại nhân biến thành nha hoàn trải đầu. Quân sư chủ thẩm đoàn ngoài ý muốn ngã ngựa, mấy người còn lại đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không nói được. Ta tới, một tiểu la lị trong bồi thẩm đoàn bật người đi ra, chỉ vào Trần Duệ bi phẫn nói. Ca ca, ngươi lại đại lừa đảo, đại hỗn đản. Trong tâm Alice xác thực rất bi thương, nguyên vốn cho rằng tên Intuit Indira kia là nghiêu đầu nhân, không nghĩ tới người bị cắm sừng lại là bản công chúa tự nhận. Bản công chúa cực khổ đợi 3 năm đều không đạt được, Catherine tiểu tam vạn ác kia, không nhọc công mà lại được cùng ca ca XXX, lại sinh một đứa con. Alice càng nghĩ càng thương tâm, oa một tiếng khóc lớn. Đâu Đâu tiểu thư vừa nhìn thấy Alice thương tâm mà khóc, bất giác nước mắt cũng chảy ra, cất tiếng khóc theo. Điều này làm tất cả mọi người đều hoảng hốt, luống cuống tay chân tới dỗ dành hai cái la lị. Thật không dễ gì mới dỗ được Đâu Đâu tiểu thư nín khóc mỉm cười. Alice cũng được Mechia cùng Adeline vỗ an, nhưng khí thế công thẩm đại hội trước kia đã bị phá hoại không còn. Nữ quân sư tiếp tục đảm đương làm nha hoàn chải tóc, lắc lắc đầu, biết lần hành động mang tên tận thế thẩm phán này đã triệt để thất bại. Trần Duệ cũng ý thức được một điểm này, thầm hô may mắn, hận không? Góc chuyện audio.com, thể ôm lấy đâu đâu tiểu thư mà chụt chụt mấy cái. Cô con gái này, quả thật là chi kỷ, một người chặn ngàn người. Mê Chia vốn không có lên tiếng nay lại thở dài một hơi. Tốt rồi, chúng ta chỉ hỏi chàng một vấn đề. Chàng phải thành thật trả lời. Chàng ở bên ngoài rốt cục con nữ nhân khác nữa hay không? Tuyệt đối không có, Trần Duệ biết câu nói tổng kết này đại biểu cho thẩm phán đại hội đã tới lúc kết thúc, chính mình cuối cùng đã may mắn vượt qua cái đầu lắc lắc như trống bỏi. Đâu đâu tiểu thư không túm được đầu tóc của ba ba, chỉ có thể từ bỏ. Lúc này, Isabella đã giúp nàng chải tốt đầu tóc, đâu đâu tiểu thư vô cùng cao hứng, hướng tới mấy nàng Athena điểm từng cái. Athena Azi, Isabella Azi, Zi, ba ba, đâu đâu nhớ được còn có Blanchett Azi mà. Blanchett, nữ tính, thẩm phán đoàn vốn chuẩn bị thu đội lập tức dựng thẳng lỗ tai lên, không khí khôi phục vẻ quỷ dị lúc trước, không, còn hơn cả lúc trước. Không phải chứ, thành bởi Tiêu Hà bại cũng tại Tiêu Hà, Trần Duệ gần như muốn học đâu đâu tiểu thư khóc giống lên. Đâu đâu tiểu thư còn không biết một câu nói của mình đã kéo người nào đó trở lại địa ngục. Lúc đầu Trần Duệ tại Phỉ Thúy Lâm Hải, nghĩ cũng không có cách nào mang đâu đâu đi, từng nhờ bán tinh linh thiếu nữ Blanchett chiếu cố đâu đâu. Đâu đâu bảo lưu lại ký ức lúc trước, nhớ được Blanchett cũng là hợp lý, chẳng qua tại lúc nguy hiểm này nói ra chỉ có thể dùng hai từ gài bẫy để hình dung. Gài bẫy danh xứng với thực, xoát xoát xoát, trong chớp mắt từng ánh mắt giống như đao phong đồng thời bao vây qua. Cạm bẫy khuê nữ có chút chán đầu tổ chim của ba ba, liền nói. Athena Azi, đâu đâu muốn chơi Angry Bird, Athena khẽ vươn tay ôm chặt đâu đâu tiểu thư bay tới, đánh một ánh mắt kiên định chưa từng có cho mấy vị chiến hữu có. Kế tiếp liền giao cho các ngươi, về sau cụ thể phát sinh cái gì, chỉ có người trong cuộc là rõ ràng nhất, dù sao nam nhân chân heo nghĩ lại mà kinh. Lúc một thằng cha nào đó nhớ lại đoạn chuyện cũ thê thảm này, chỉ nói một câu rất có tính triết lý. Mỗi một nam nhân khi đi trộm tình thì trí thông minh đều tiếp cận Einstein, mỗi một cái nữ nhân khi chóc gian thì suy luận không kém hơn Sherlock Holmes. Cho dù Einstein tài trí ngút trời, đồng thời đối mặt với vài Sherlock Holmes cộng thêm vài tên đồng lõa Watson, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn quỳ xuống nhận thua. Einstein là nhà vật lý học nổi tiếng, được coi là cha đẻ của vật lý hiện đại. Sherlock Holmes là nhân vật thám tử tiêu biểu chắc không cần giới thiệu thì ai cũng biết, còn Watson là gã bác sĩ đồng bọn của Holmes. Trên thực tế, dư chấn của lần tận thế thẩm phán này cũng không có duy trì quá lâu, rất nhanh, cứu tinh đã tới. Huyết sát đại đế Ryzen tự thân viết thư mời, tỉnh đọa thiên sứ đại đế Mechia cùng âm ảnh đại đế Catherine tham gia hội đàm của nguyên thủ tam quốc, lần nữa khai mở đàm phán hòa bình của ba nước, đọa thiên sứ Vương Phu Gai cũng đặc biệt được yêu cầu tham gia. Đây là lần đầu tiên trong hơn 300 năm qua Ryzen vẫn luôn bảo trì thái độ cường ngạnh chủ động đề ra hòa đàm, điều này có lẽ sẽ khiến ma giới tiến vào thời đại cải cách. Cách chương.